Dưới đây là một chuyện khác từ một độc giả ở tận bên Lào đã gửi về cho tôi một bức thư chữ viết vừa xấu vừa sai chính tả, chứng tỏ ông ta là người ít học và đã lớn tuổi. Theo lời ông tâm sự thì ông đã trên 50 tuổi, quê ở ngoài Bắc. Vì tìm kế sanh nhai nên lúc nhỏ phải theo bạn bè trong làng qua tận bên Lào để làm phu khuân vác. Ông gặp một cô con gái cùng cảnh ngộ trên đất khách quê người và cùng nhau lập gia đình. Theo ông kể, hồi đó ông làm công lãnh độ 5 xu một ngày, khi hái trà, khi làm phu khuân vác. Còn vợ ông cũng vậy, suốt ngày vất vả ở đồn điền. Suốt bao nhiêu năm nhọc nhằn, hai vợ chồng đã tạo được một gia đình êm ấm. Có 9 con và không còn làm phu, làm thợ nữa, mà quay qua buôn bán ngược xuôi trên đường Viêng Chăn, Hà Nội. Rồi họ làm giàu, gây dựng con cái nên bề gia thất. Các con đều được đi học tử tế. Đột nhiên bà vợ bây giờ đã giàu có nhiều bạn bè sang trọng, đâm ra chê ông ta dốt nát và đòi có nhà lầu, xe hơi, có kẻ ăn người ở như các người giàu có. Ông thì vẫn giữ nếp sống bình thường, không bao giờ quên những ngày trẻ trung phải kiếm sống bằng 5 xu tiền công mỗi ngày và dạy các con phải tiết kiệm, lo học hành để có cuộc sống nhàn hạ hơn ông lúc thiếu thời. Bà vợ lại không chịu như vậy. Cứ đua đòi theo bạn bè, chưng diện, bạc bài và lâu lâu về Sài Gòn học thêm cách chưng diện, ăn chơi. Nói ông không nghe, bà liền đòi ly dị. Bà vào Sài Gòn mua một căn phố lâu, đưa các con về đó ăn học và cũng là nơi bà đi về, nói là làm ăn, sự thật để sống một cuộc sống giàu sang, sung sướng hơn. Ông đem chuyện kể hết trong một lá thư dài 2 trang giấy lớn, viết không mạch lạc, mà thỉnh thoảng lại than thở nỗi nọ niềm kia và nhờ tôi làm sao khuyên giùm vợ ông. Những chuyện như thế này rất thường xảy ra ở các gia đình từ cảnh nghèo nàn trở nên giàu có, và rồi chồng hay vợ lại cảm thấy chồng mình dốt nát hay vợ mình xấu xí, đâm ra chán nản và quên cả nghĩa tào khang. Tôi cũng đã suy nghĩ cả mấy ngày để trả lời bà này, trả lời thế nào để bà ta khi đọc tự phân tích. Vì tôi chỉ trả lời cho người hỏi, không thể khuyên người không hỏi tôi. Vậy mà tôi đã thành công, khi sau đó một tháng, ông ta lại viết cho tôi một bức thư cảm ơn tôi đã trả lời giải đáp cho ông, mà khi vợ ông đọc lại cảm động và thấy mình có lỗi. Là vì tôi không hề chê trách bà, mà tôi chỉ khuyên ông thay đổi cuộc sống. Có tiền thì cũng có quyền tạo cho mình một cuộc sống khá giả hơn, miễn là đừng tiêu xài phung phí. Huống chi, cả hai vợ chồng đang còn ở cái tuổi làm lụng được, bây giờ đã là thương gia thì có thể buôn bán kiếm tiền nhiều hơn, cũng phải cho con cái có những ngày đầy đủ ấm no và cho vợ con được như những người đàn bà có tiền, có những lúc đi giải trí, có những kỳ nghỉ mát, chồng vợ con cái bên nhau. Tôi viết, với một người đàn bà đã ngoài 50 tuổi, có cả 9 đứa con, có dâu, có rể, lại đang sống trong cảnh giàu có, thì ai điên gì mà muốn ly dị, phải không? Lỗi là lỗi ở ông thôi. Có người mẹ nào đã nuôi 9 con nên người, bây giờ đứa đã có chồng, đứa đã có vợ, lại chịu bỏ đi lấy chồng khác. Mà lấy ai bây giờ? Nhìn lại tóc mình đã bạc, da đã nhăn, dù mỹ viện có tài gì thì cũng chỉ tạo được cái bề ngoài, chứ còn bên trong cơ thể, da vẫn già. Lấy người trẻ chăng? Ai mà ưng? Họ có ưng thì cũng vì đồng tiền chớ đâu có tình nghĩa gì. Lấy người trên 60 tuổi chăng? Để về lo cho họ phải không? Mà cái thời kỳ lo cho chồng, vợ ông đã trang trải gần suốt cuộc đời rồi. Nay liệu bà có thể làm lại với một người đàn ông khác? Người đàn ông đã già, có nhiều đòi hỏi, nhiều bệnh tật. Tôi không nghĩ vợ ông lại kém suy xét như vậy. Hay là bà chỉ muốn hăm dọa ông để ông chịu thay đổi cuộc sống cho bà dễ thở một chút? Vì khi đã có tiền, ai mà không muốn có một nơi ăn chốn ở ra hồn để đền bù những ngày còn trẻ đã vất vả nhiều. Rồi sau đó, độ 2-3 tháng gì đó, mỗi lần tôi ở dưới lầu bước lên tòa soạn báo Sài Gòn mới ở lầu 1 của một dãy phố dài trên đường Phạm Ngũ Lão, thì có một người đàn ông đứng tuổi ngồi chờ ở cái ghế bên ngoài và cứ thầm thì nói chuyện với chú gác gian. Như vậy cả 2-3 ngày, tôi thấy có chuyện lạ, hỏi thì chú nói. Đó là một độc giả từ bên Lào qua muốn xin gặp bà mà tôi không cho nên ông ta cứ đến hoài. Nghe vậy tôi cho mời ông ta vào, Thì ra ông ta chính là người độc giả đã viết thư kể chuyện tâm tình như trên. Lại một lần nữa tôi phải phá lệ là tiếp một độc giả vì ông ta ở Lào qua. Ông ta cảm ơn và trao cho tôi một thùng quà, nói là của vợ ông gửi biếu tôi và cảm ơn tôi đã can thiệp kịp và giúp bà tìm thấy hạnh phúc gia đình. Trong thùng quà ấy có 6 cái ly thật đẹp và một xấp gấm. Tôi từ chối không được nên phải nhận, và những cái ly ấy đến bây giờ tôi vẫn còn giữ làm kỷ niệm. Hôm ấy, ông nhờ tôi viết giùm ông một bài nhỏ có tính chất gia phả, kể lại cuộc đời vợ chồng ông, và ông sẽ in lên một tấm giấy gấm để đóng khuôn và treo lên giữa nhà, để các con ông thấy rằng cha mẹ đã vất vả như thế nào mới có ngày nay. Và hôm ông ăn tân gia, ông bà có đến mời tôi dự, nhưng tôi lại bận một chuyến công tác ở xa, không đến dự được. Tôi rất tiếc không đến để thấy cảnh đoàn tụ của ông ta. Khi giữ một gỡ rối tơ lòng, tôi còn gặp một chuyện thật hy hữu, nhớ đời và cũng là một sự khích lệ lớn lao cho tôi. Nguyên là một hôm vào khoảng năm 1958, nghĩa là sau khi tôi giữ một gỡ rối tơ lòng được 5 năm. Trong chồng thư độc giả, tôi có nhận được một lá thư của một độc giả ở Nha Trang gửi vào, nhờ tôi giải đáp một vấn đề nan giải mà theo bà vì là người trong cuộc nên không được sáng suốt. Nguyên bà có một người con trai duy nhất mà bà đã đánh đổi bằng một cuộc tình muộn màng, thì nay con bà đã chết, để lại cho bà một cô dâu và 3 đứa cháu còn thơ dại. Mấy lâu nay con và dâu của bà sống chung với bà trong một ngôi nhà rộng và bà rất yêu thương mấy đứa cháu vì đây là tất cả những gì mà bà có trong cuộc đời bà. Con trai bà vừa chết được đầu một năm thì cô dâu đã đòi đưa các con về ở với mẹ cô. Mấy đứa cháu dù bà thương yêu nhưng không đứa nào chịu ở với bà, nhất định theo mẹ. Bà cũng biết con dâu của bà còn trẻ lại đẹp và là một phụ nữ có nghề nghiệp nên khi ra ngoài xã hội vẫn có nhiều người đàn ông theo đuổi. Bà không muốn đã mất con và bây giờ còn phải mất cả dâu, cháu. Bà sẽ sống ra sao? Bà đã viết thư tâm sự với tôi và hỏi ý kiến tôi. Vì đây là một câu chuyện thường xảy ra trong các gia đình Việt Nam và là một câu chuyện trong lĩnh vực phụ nữ và tình cảm con người, tôi liền nêu lên trước như một vấn đề ưu tiên hàng đầu và tôi đã giải quyết như sau. Bà phải thông cảm cho cảnh cô dâu quá bùa nhưng còn quá trẻ. Lúc sống với chồng thì chồng luôn xa nhà vì bận công tác, nên luôn cảm thấy cô đơn và trong thâm tâm nay chắc cũng muốn bước thêm bước nữa. Nhưng vì còn ái ngại cảnh mẹ chồng và tình bà cháu tha thiết nên chưa dám bày tỏ nỗi lòng. Vì vậy nên mượn cớ mẹ mình cũng già, cũng cô đơn nên xin về ở với mẹ. Bà nên dò xét thử cô con dâu đã quen với ai, hay là cứ nêu thẳng vấn đề là bà không muốn cho con dâu phải thủ tiết thờ chồng vì còn quá trẻ. Bà cứ đề nghị bà sẽ xem cô ta như là con gái của bà và bà sẵn sàng đứng ra gả chồng cho cô. Rồi bà cứ nêu thử một vài đám nào đó, hỏi ý kiến cô và nếu quả thật cô đã có người yêu thì cô sẽ tỏ thật với bà. Bà cứ tuyên bố là sẽ sẵn sàng đứng ra tác thành nhưng nhất định bắt rễ vì nhà rộng và như vậy bà sẽ không xa mấy đứa cháu. Chúng nó có bố dượng thì tất nhiên càng thương yêu bà. Bà lại hay phải vắng nhà để về quê ở Nghệ An hoặc đi Huế thăm quê chồng. Và con dâu bà và chồng có thể được tự do trong ngôi nhà của bà. Bà sẽ không mất dâu, mất cháu, mà còn có thêm một người rể, một người đàn ông mà rất cần cho một gia đình như gia đình của bà. Tôi trả lời như thế và độ một tuần sau, chị Búc Trà đã gọi điện thoại từ tòa soạn báo Sài Gòn mới, hỏi ý kiến tôi vì có một độc giả đã già từ Nha Trang vào muốn gặp tôi. Tôi đã tuyên bố là không tiếp độc giả hỏi về chuyện tâm tình, mà chỉ trả lời trên báo theo thư từ gửi đến. Nếu phải tiếp độc giả, thì tôi đâu còn thời giờ để làm việc, vì mỗi ngày tôi chỉ ở tòa báo có một buổi để coi lại bài vở đã sắp chữ để cho lên khuôn và viết những tin tức thời sự hay bài xã luận nếu nhà báo không có người túc trực. Nửa ngày khác thì tôi lại bận ở các trường tư thục. Chị tôi cũng hiểu như thế, nên chị tôi nói đây là một trường hợp đặc biệt. Thím phá lệ một lần đi, vì bà cụ đã già mà từ Nha Trang vào, thím nên nể tình bà ta. Thế là tôi phải nể lời chị tôi, nhận lời. Độ một giờ sau, tống thư văn của nhà báo đã đưa bà độc giả từ Nha Trang vào đến nhà tôi. Bà ngồi chờ tôi ở phòng khách và tôi mặc áo dài để ra tiếp bà. Vừa ra đến phòng khách, tôi không khỏi ngạc nhiên vì bà rất giống một người mà tôi đã quen thân từ trên 20 năm qua. Bà đứng dậy và tự xưng mình là người đã gửi thư về một tâm tình, hỏi về trường hợp cô con dâu. Trong một cử chỉ của bà khi đưa tay sửa cặp kính cận, tôi bỗng la lên mừng rỡ. Thưa cô là cô Trần Phạm Thị Loan phải không? Em là Bạch Vân, học trò cũ của cô khi học ở Đà Nẵng đây mà. Bà vui mừng khôn xiết vì đã có những năm tôi học với bà và thời gian ấy suốt cả cuộc đời tôi không bao giờ quên. Thế là chúng tôi đã nói chuyện cả buổi sáng. Bà cho tôi biết bà đã là độc giả của tôi ngay từ những bài đầu tiên tôi viết trên báo Sài Gòn Mới và Phụ Nữ Diễn Đàn. Bà cũng kể cho tôi biết bài giải đáp của tôi rất hợp lý và cũng đã lọt vào mắt của cô con dâu vì cô ta cũng là độc giả của tôi. Khi bà đem chuyện này bàn với cô con dâu thì cô đã khóc và thú thật là cô đã quen với một người đàn ông khác và người này góa vợ, không có con, là giáo viên dạy ở trường trung học, không còn cha mẹ, sống với một người cô từ lúc nhỏ. Thế là bà đòi gặp người giáo viên kia và thấy ông này cũng là người đứng đắn. Bà liền ngỏ ý thắt thành như lời tôi đã đề nghị với bà. Mọi việc xong xuôi, bà mới vào gặp tôi, định cảm ơn tôi và cũng luôn thể biết mặt tôi. Tôi thật vô cùng cảm động trong trường hợp này. Nào ngờ, những lời khuyên của tôi lại nhắm vào một cô giáo đã từng dạy tôi học 2 năm lớp 2 ở trường nữ tiểu học Đà Nẵng. Còn bà cũng rất vui mừng khi thấy đứa học trò ngày nào bây giờ đã có một địa vị trong làng văn Trận Bút. Bà thường đòi hỏi quyền bình đẳng cho phụ nữ. Bà là một người yêu nước, từng tham gia phong trào của các cụ Phan Châu Trinh, Phan Sào Nam, đã từng bị bọn Pháp tra tấn giam cầm. Nay gặp tôi với ngòi bút đã nêu lên quyền lợi của phụ nữ, giúp chị em ở mọi giới và nhất là giới bình dân vươn lên một cuộc sống có văn hóa, hiểu biết bổn phận ở gia đình và ngoài xã hội, bà bảo bà rất hãnh diện. Trước khi trở về Nha Trang, bà có đến thăm tôi một lần nữa tại tòa soạn báo Sài Gòn Mới và tặng tôi bài thơ sau đây. Trót chục năm thừa lại gặp đây, Tùng Long ấy cũng Bạch Vân này. Đề cao bạn gái hằng lên tiếng, gỡ rối tơ lòng lại khéo tay. Tiểu thuyết dồi dào xem chẳng ngán, văn chương thâm thúy đọc càng say. Giang sơn bút ngọc thường tô điểm, phụ nữ danh thơm hưởng phước lây. Trần Phạm Thị Loan, 1965. Trong khi giữ một gỡ rối tơ lòng, tôi còn một chuyện thật buồn cười mà cũng thật cảm động, xin kể tiếp ra đây. Sở dĩ tôi kể vì trong câu chuyện này, lòng tôi lúc nào cũng áy náy và cũng không khỏi lấy làm lạ vì chuyện xảy ra hơi đặc biệt. Vào năm 1960-1962, thời kỳ mà tên tôi đã vang lên trong làng báo, không phải như một nhà văn của nhóm Tự Lực Văn Đoàn hay của hội nhà văn này, nhà văn nọ, hay có chân trong hội văn bút quốc tế mà tôi được độc giả thương yêu. Tên tôi ai cũng biết qua các báo chạy nhất thời bấy giờ. Tiểu thuyết và một gỡ rối tơ lòng của tôi, độc giả ngoài chợ, trong hang cùng ngõ hẻm, trong các làng mạc xa xôi của miền quê đều đọc. Vào lúc ấy, tôi nhận được một bức thư dài cả 50 trang giấy viết tay, thư giấy học trò và viết cả hai mặt bằng một nét chữ rất đẹp và rất già dặn. Nét chữ đàn ông có học thức và đã lớn tuổi, có thể tới 40-50. Người ấy viết rất cầu kỳ và có thể nói lối văn của người rối loạn tâm thần vì học nhiều, học rộng hay vì hoàn cảnh xã hội không làm được ý nguyện của mình mà mất trí. Các bạn thử nghĩ, một bức thư dày cộm có thể nói là trên 50 trang giấy, viết kín không một khoảng trống, mà tôi phải đọc lại cả 5-6 lần cũng chưa hiểu hết ý tứ, tâm tình, nguyện vọng của người độc giả đặc biệt này. Vào đề, ông ta hết lời thán phục tôi đã giữ một gỡ rối tơ lòng một cách vô tư và hữu ích cho nhiều bạn đọc, trong ấy có ông ta. Ông ta viết là đã theo dõi mục này từ năm 1953, khi tôi bắt đầu viết ở Sài Gòn Mới, nhưng đến hôm nay, ông mới dám viết cho tôi bức thư tâm sự kể về cuộc đời ông. Nhưng qua những trang kể lể ấy, thú thật tôi không làm sao hiểu được nhiều đoạn ông muốn nói gì. Ông không nói về chuyện gia đình vợ con, Ông không than phiền về những trắc trở hay thất bại mà ông đã gặp trên đường đời. Ông chỉ kể xã hội lúc bấy giờ và điều ông ước, mong một ngày tươi sáng hơn. Tôi cũng không dám tin tôi nghĩ như thế là đúng, vì qua những chuyện ông kể xa gần, dường như có một nỗi uẩn khuất gì đó, một mối tình không đem lại hạnh phúc cho ai, tôi cũng không hiểu nổi. Nhưng có đoạn chót, ông viết rằng, người đàn ông tin cậy nhất trên đời này là tôi, người ông kính nể nhất trên đời này là tôi, nhưng ông biết ông không bao giờ dám xin gặp tôi. Vì ông biết, đến độc giả phái nữ tôi còn không chịu tiếp, chỉ trả lời qua thư từ thì ông làm sao dám xin một đặc ân như vậy, huống chi chuyện của ông khó nói lắm. Ông chỉ xin tôi một điều, khi nào ông hấp hối, tôi hãy vui lòng đến an ủi ông một lời, cầu nguyện cho ông một câu để ông vui lòng yên nghỉ. Rồi ông cho tôi địa chỉ một số nhà nào đó ở đường Vĩnh Viễn, nhưng ông không cho tôi tên họ, tuổi tác hay hoàn cảnh nghề nghiệp thật sự của ông. Thú thật với các bạn, khi đọc đến cái đoạn chót này, tôi vô cùng kinh ngạc và vô cùng bối rối. Hay đây là một người mắc bệnh tâm thần chăng? Cũng có thể lắm, vì nhiều đoạn trong thư tôi không sao hiểu được. Tôi lại đọc kỹ thư của ông không biết bao nhiêu lần nữa. Và tôi có nhắn tin trên mục gỡ rối tơ lòng. Tôi không ghi số nhà, chỉ để ở đường Vĩnh Viễn. Từ ấy, tôi không nhận được thư từ gì của ông gửi về mục này. Tôi cũng không hề đi thử con đường Vĩnh Viễn hay cho người dò hỏi chủ nhà này là ai. Tôi đã nói giữ mục này, nhận thư thì trả lời, không cần biết tên thật của họ. Bất đắc dĩ lắm mới cho gặp nếu bạn đọc ấy thật sự nhờ tôi giúp tìm một việc làm hay giới thiệu đến một luật sư, bác sĩ mà tôi quen. Chắc các bạn cũng đã nghĩ như tôi, độc giả nào mà lại đòi hỏi một chuyện quá kỳ lạ. Tôi đâu phải là một mục sư tinh lành, một cha đạo Thiên Chúa giáo hay một tu sĩ Phật giáo để được mời đến đọc kinh rửa tội cho tín đồ trong giờ lâm chung. Khổ nỗi, sự đòi hỏi này là do một bức thư tâm tình khó hiểu, nhờ cậy một chuyện mà không biết sẽ xảy ra như thế nào, vào lúc nào. Lại nữa, tôi là một người đàn bà đã có chồng con, làm sao bỗng dưng tôi lại có mặt lúc người ấy lâm chung để làm gì? Tôi đã suy nghĩ mãi về lời yêu cầu này và tôi cũng có phần tự trách mình. Tại sao bỏ qua việc này, không tìm hỏi nguyên nhân? Tại sao không giúp được một người đau khổ như từ trước tôi đã giúp được với một gỡ rối tơ lòng này, trong khả năng của tôi? Ở đời thường có những chuyện như thế đó. Mình có thể giúp cả trăm người, rồi lại có người mình không thể giúp được. Nhưng lương tâm tôi vẫn không yên chút nào. Mỗi khi nghĩ đến bức thư kỳ lạ của một độc giả ghi là ở đường Vĩnh Viễn, Sài Gòn, mà khi đọc, tôi cảm thấy người ấy không bình thường, muốn nói một điều gì mà không thể bày tỏ được giữa cuộc đời đảo điên, điên đảo lúc ấy. Giữ mục này, tôi còn giới thiệu cho nhiều độc giả cả nam lẫn nữ có được việc làm nhờ tôi có nhiều bạn bè quen biết. Tôi cũng xin cho nhiều em học sinh nghèo được vào học trường công vì tôi làm ở hội phụ huynh học sinh. Tôi còn đưa nhiều người đến xin khám bác sĩ miễn phí hay xin vào các bệnh viện để được giải phẫu nếu có. Ai nhờ tôi việc gì mà tôi có thể giúp là tôi không hề từ nan. Tôi dám đến xin ý kiến một ông tỉnh trưởng mà khi được tiếp và được mời ngồi rồi, tôi liền nói: thưa ông tỉnh trưởng, tôi đến đây hôm nay không phải để xin xỏ một việc riêng tư cho tôi hay cho bà con tôi, mà xin ông tỉnh trưởng giúp cho một em học sinh nghèo. Nguyên do như thế này, lúc ấy tôi đang viết cho báo Văn Nghệ Tiền Phong của Hồ Anh. Mỗi ngày có tống thư văn của nhà báo đem báo biếu đến tận nhà và lấy bài tôi viết đem về tòa soạn. Chú này rất thân với các con tôi. Một hôm chú đến gặp tôi, có vẻ lúng túng. Tôi hỏi có việc gì thì chú nói muốn nhờ tôi một việc. Thật ra chú không dám, nhưng các ông nhà báo nói chú phải đến nhờ bà Tùng Long. Tôi hỏi việc gì thì chú liền nói: tôi chỉ có mỗi một đứa con gái. Nó thi vào lớp đệ thất trường nữ trung học Lê Văn Duyệt, nhưng tôi chỉ sợ nó rớt. Vậy xin bà giúp cho tôi một tiếng, để các bà giáo chấm nới tay cho cháu nhờ. Cháu cũng không đến nỗi tệ, cháu học giỏi ở trường tiểu học. Đã vậy, tôi làm sao từ chối được, nên tôi phải nhận lời. Được, để tôi xem thử có cơ hội không đã. Chú cứ yên lòng đi, tôi đã hứa thì tôi giúp. Nguyên lúc ấy bà hiệu trưởng trường nữ Lê Văn Duyệt với tôi không thân nhau, còn chống đối là khác, vì tôi ở trong ban phụ huynh, thấy bà làm nhiều chuyện bất công, không chính đáng, tôi có phê bình và yêu cầu sửa đổi. Bà nể tôi là nhà báo nên phải sửa đổi cách làm việc. Do đó mà nay, nếu tôi xin xỏ cho một đứa học trò lại không phải là con cháu tôi sợ không có kết quả. Vì vậy tôi tìm đến ông tỉnh trưởng và đã mở đầu câu chuyện như thế. Ông tỉnh trưởng nói, bà có bao giờ nhờ gì chúng tôi đâu. Bây giờ bà đã đến thì việc gì giúp được bà tôi không ngần ngại đâu. Thế là tôi đem câu chuyện chú Tống Thư Văn của báo Văn Nghệ Tiền Phong ra nói. Tôi nhờ ông tỉnh trưởng gọi điện thoại cho bà hiệu trưởng để hỏi tên con bé cùng số báo danh. Chỉ cần hỏi là bà hiệu trưởng hiểu ngay. Nhưng việc này thật ra cũng không cần lắm. Chỉ vì chú Tống Thư Văn quá thương con mà lo cho nó thôi. Con bé đủ điểm đậu. Và tôi cũng đã nói cho chú Tống Thư Văn biết tôi đã đi hỏi giùm và con chú đã đậu. Chú đem quà cho tôi không nhận. Tôi chỉ nêu ra đây vài ba chuyện để các bạn thấy rằng hồi đó giữ một gỡ rối tơ lòng tôi đã giải đáp cho biết bao là chuyện. Lần lần đi đến đâu, ở các đám đông, một người nào quen biết thấy tôi là y như kéo cả đám đông chạy lại để xem mặt tôi. Có lần tôi được mời đi dự một chuyến công du về miền Đông với các bà trong ban chấp hành hội phụ nữ liên đới của bà Ngô Đình Nhu. Các bà ấy toàn là những mệnh phụ phu nhân, ăn mặc rất sang trọng, hột xoàng đeo sáng chói. Còn tôi thì vẫn bộ đồ trắng bằng hàng nội hóa. Họ đi trực thăng đến, tôi đi xe hơi lên và cùng gặp nhau ở ngoài cổng dinh tỉnh trưởng Biên Hòa. Lúc bấy giờ ở bên ngoài, một số hội viên của hội phụ nữ, một số thân hào nhân sĩ đã chầu trực đón tiếp bà Ngô Đình Nhu từ lâu. Họ muốn thấy tận mắt con người của bà bằng xương bằng thịt, mà tên tuổi lúc bấy giờ được nhiều người nói đến với không bao nhiêu thiện cảm. Lúc bấy giờ, trong đám này có một giáo sư cùng dạy với tôi ở một trường tư thục nhận ra tôi và kêu lên, bà Tùng Long kia. Thế là họ ào ra chào tôi, khiến bà Ngô Đình Nhu phải quay lại nhìn tôi và cười. Thì ra, hôm ấy họ đến đây, ngoài mục đích đi đón bà Ngô Đình Nhu, còn một mục đích thứ hai là tìm thấy bà Tùng Long mà bấy lâu họ đã là độc giả. Sau đó, một ông bạn của tôi đã nói với tôi, chị sung sướng thật đấy, người ta ái mộ chị còn hơn bà Ngô Đình Nhu. Phải rồi, tôi đâu có làm chính trị, người làm chính trị thường bị ghét. Cái lần được đi 10 tỉnh miền Đông với phái đoàn phụ nữ ấy, ngoài bà Ngô Đình Nhu ra, không một bà nào được người ta tìm xem mặt cả, mà chỉ có một mình tôi. Kể cũng oai thật, nhưng tôi cảm thấy càng được quần chúng độc giả ái mộ bao nhiêu, thì mình càng phải cố gắng bấy nhiêu để khỏi phụ lòng của họ. Và suốt 20 năm làm báo, tôi không hề nghĩ đến lợi ích riêng tư của tôi, mà chỉ nghĩ làm sao nêu lên được tinh thần yêu nước, yêu gia đình, duy trì thuần phong mỹ tục. Và hô hào phụ nữ chức nghiệp, phụ nữ bảo vệ nhân phẩm. Đời con người, dù ở thời nào, xã hội nào, mà làm được một việc hữu ích, đóng góp một phần nhỏ mọn vào công việc chung, thì cũng là chuyện đáng mừng rồi, phải không các bạn? Không kể việc làm báo, tôi còn dạy học, mà việc dạy học của tôi cũng có nhiều kỷ niệm đáng tự hào. Cho đến ngày nay, những học trò cũ của tôi đã đi vào tuổi 60, đã là bà ngoại, bà nội, mà vẫn còn nhớ đến tôi. Như vậy, không phải là một niềm tự hào cho tôi rồi sao? Ngày nay, ngồi viết lại đoạn đời giữ một gỡ rối tơ lòng theo trí nhớ, tôi thấy lòng mình vui vui. Tánh tôi không hề giữ những gì tôi đã viết. Thời làm báo tôi không hề giữ một kỷ niệm nào, tôi chỉ cắm cúi làm việc với mục đích nuôi con, dạy con, hy vọng các con trở thành người hữu dụng sau này. Và cũng không nghĩ rồi có con nối nghiệp mình dạy học hay làm báo. Tôi không hề vạch cho chúng con đường tương lai để chúng chọn một nghề theo ý muốn của tôi. Tôi cứ để chúng tự nhiên chọn nghề mà chúng cho là thích hợp. Nhưng rồi cuộc đời ít khi chiều ai. Các nghề con tôi chọn hay con tôi đang làm chưa hẳn là nghề chúng nó thích. Còn về những bài người ta viết về tôi trên báo hay gửi thư cho tôi đọc qua một lần là đủ, không hề lưu giữ để làm đề tài in thành sách sau này. Vì vậy cho nên ngày hôm nay, có người muốn viết về những bài tâm tình cởi mở hay gỡ rối tơ lòng, tôi cũng không có tài liệu. Theo Đức Phật, tất cả đều là không, chỉ có cái tâm mới đáng kể. Tôi là một Phật tử, tuy chưa phải là một người tu hành có công phu, có đủ thì giờ để nghiên cứu, nhưng lại không thích bo bo giữ những cái gì thuộc về cái tôi, mất thì tiếc rẻ, được thì ích kỷ. Tôi sở dĩ viết những trang kỷ niệm này không phải để đề cao cái tôi, mà là để có cơ hội tiếp tục viết cho qua những ngày tuổi cao sức yếu, không biết làm gì để giải trí, không biết dùng thì giờ để làm gì. Mà có lần tôi đọc trong một quyển sách thấy có lời này của Đức Phật khi nói về thiền. Tập trung tư tưởng để viết, suy gẫm một vấn đề gì cũng là một lối thiền cho con người được sống yên lành, bình thản. Còn một nhà bác học nọ thì nói rằng, những người làm việc bằng trí óc ở tuổi cao cũng không đãng trí, có thể sống khỏe mạnh, không bệnh hoạn, lo buồn. Đó là nguyên nhân ở tuổi 80, rồi 81, 82, 83. Và năm nay, ở tuổi 86, tôi vẫn mỗi ngày ngồi viết vài ba trang để có thể thiền, tìm một thú vui trong cuộc sống sắp tàn. Chưa hẳn có người hay các con tôi có thời giờ đọc đến những gì tôi đã viết ở đây, nhưng tôi cứ viết, vì viết là niềm vui muôn thuở của tôi.